Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 11 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá đức tin công giáo của chị Nijol Sadunaite, nữ tu người Lituania. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về từ của cải đến tự do. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Aachen. Chiến dịch lễ ba vua ở Đức hồi năm ngoái đã quyên góp được 73.300.000 euro, tức là tăng thêm 10% so với năm 2009 trước đó, để tài trợ các dự án giúp các trẻ em tại các nước nghèo. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 8 vừa qua tại thành phố Aachen, ban giám đốc chiến dịch cho biết trong ngân khoản vừa nói có 40.600.000 euro do nửa triệu thiếu nhi công giáo Đức quyên được. Trong những ngày từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh, các em mặc y phục như ba vua đi hát thánh ca tại các tư gia và quyên tiền làm việc nghĩa. Với số ngân khoản nói trên, có 2.875 dự án giúp các trẻ em nghèo tại 121 quốc gia được tài trợ. Chủ tịch Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo tại Đức, Linh Mục Klaus Kramer cho biết, việc quyên góp trong năm ngoái của hội này cũng chịu ảnh hưởng của vụ động đất tại Haiti và nạn lụt nặng nề tại Pakistan. Nhờ sự cộng tác lâu năm với các cơ quan bác ái ở địa phương, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo ở Đức đã có thể mau lẹ góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Tuy nhiên, tại hai nước này cũng cần phải có các biện pháp tái thiết dài hạn. Trong số các dự án được tài trợ, có 1.344 dự án giáo dục như xây cất trường học tại miền quê, tài trợ việc mua sắm dụng cụ học đường, cung cấp lương thực và nước uống cho các trường học. Tổng cộng trong năm ngoái 2010, Hội Nhi Đồng Truyền Giáo ở Đức đã giúp 56.200.000 euro cho các trẻ em nghèo tại Á, Phi, Mỹ Latin, Châu Đại Dương và Đông Âu.
Goa, ngày 18 tháng 8 tới đây, Goa là bang nhỏ nhất tại Ấn Độ, sẽ đón rước thánh tích là hài cốt cánh tay phải Thánh Gioan Bosco. Việc đón rước thánh tích này nằm trong khuôn khổ cuộc thánh du hài cốt Thánh Bosco tại các nước trên thế giới từ 2 năm nay để chuẩn bị mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của thánh nhân, sẽ cử hành vào năm 2015 tới đây. Ấn Độ là quốc gia thứ 130 cho đến nay được đón rước thánh tích này. Cha Jan Figueredo, bề trên tỉnh dòng Đông Bosco, Concan, cho biết thánh tích của thánh tổ phụ dòng sẽ được đón tiếp tại thành phố Panaji, rồi những ngày sau đó được rước tới Vasco và Fatorda. Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại tỉnh Torino, Bắc Italia, và đã thành lập dòng Salesian Đông Bosco chuyên về giáo dục giới trẻ. Dòng hiện hoạt động tại 131 quốc gia trên thế giới, trong đó có 1 tỉnh dòng tại Việt Nam và 10 tỉnh dòng tại Ấn Độ.
Ottawa, 6.000 bạn trẻ Canada sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Canada cho biết, trong số các bạn trẻ tham dự, đông nhất là 510 người thuộc Tổng giáo phận Vancouver, rồi đến hơn 470 người thuộc Tổng giáo phận Edmonton, hơn 1.000 bạn trẻ thuộc các giáo phận vùng Quebec. Ngoài ra, có 24 giám mục và 100 linh mục tháp tùng cùng với 30 đại chúng sinh. Mặt khác, 165 linh mục tu huynh và nữ tu thuộc gia đình dòng Thánh Gioan sẽ tháp tùng khoảng 2.300 bạn trẻ từ nhiều nước Âu Mỹ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Trong số này có 10 người từ Ethiopia bên Phi Châu. Phái đoàn bắt đầu sinh hoạt từ ngày hôm nay 11 tháng 8 tại Covadonga bên Tây Ban Nha, rồi họ sinh hoạt, cầu nguyện, học hỏi và viếng thăm 4 ngày tại Tổng giáo phận Oviedo. Ngày 15 tháng 8, họ sẽ cùng với Đức Tổng Giám mục Jesus Sanz Montes, Tổng Giám mục Giáo phận Oviedo, lên đường về thủ đô Madrid để chính thức dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 16 tháng 8. Gia đình dòng Thánh Joan được cha Marie Dominique Philippe dòng Đa Minh thành lập hồi năm 1975 tại Fribourg, Thụy Sĩ, gồm một ngành cho các tu huynh, một ngành cho các nữ tu chiêm niệm và một ngành cho các nữ tu hoạt động.
Ngoài ra, thầy Alois, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Teze bên Pháp, cũng lên tiếng mời gọi các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid đào sâu tình bạn với Chúa Kitô, sống trong tình hiệp nhất để tìm kiếm sự hiệp thông giữa mọi tín hữu đã chịu phép rửa. Thầy Alois đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 9 tháng 8 vừa qua. Thầy cho biết trong những ngày này có đông đảo các bạn trẻ từ Á, Phi, Mỹ Latin và các nơi khác ghé lại cộng đoàn TG trên đường đi Madrid tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thầy Alois bày tỏ vui mừng vì sự kiện này và nói rằng, chúng tôi rất hy vọng nhiều người trẻ có thể đào sâu quan hệ bản thân với Chúa Kitô, với Thiên Chúa. Tôi nghĩ đây là mục đích và là điều chúng tôi tìm cách đạt tới với tất cả các bạn trẻ đến TG này. Thầy Alois là một tín hữu công giáo người Đức, kế nhiệm thầy Roger, vốn là một tín hữu tin lành cải cách, bị sát hại ngày 16 tháng 8 năm 2005. Trong cuộc phỏng vấn, thầy cũng nói rằng, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ tìm thấy trong đức tin, lòng can đảm để dấn thân trong giáo hội và xã hội, vì một điều rất quan trọng là chứng tỏ có một cuộc sống Kitô, một nguồn mạch vui mừng khi trao ban cuộc sống của chúng ta. Có lẽ các bạn trẻ có thể khám phá ra điều này tại Madrid.
Cũng tin Madrid, chính phủ Tây Ban Nha cấm một cuộc biểu tình chống cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Báo chí cho biết chính phủ ban hành lệnh cấm trên đây vì ba lộ trình mà những đoàn biểu tình dự định đi qua quá gần với những nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Có 140 tổ chức vô thần, các nhóm mệnh danh là Kitô hữu, đòi cải tổ giáo hội theo tinh thần Duy Thế Tục, kêu gọi tổ chức biểu tình vào ngày 17 tháng 8 tới đây tại Madrid. Ban tổ chức các cuộc biểu tình này cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng quá tốn kém, trong khi chính phủ Tây Ban Nha đang bắt dân chúng thắt lưng buộc bụng vì cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã nhiều lần bác bỏ các lập luận trên đây và cho biết việc tổ chức biến cố quốc tế này không gây tổn phí cho công quỹ của Tây Ban Nha. Chi phí tổ chức là do tiền đóng góp của các tham dự viên và các tư nhân bảo trợ, ủng hộ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến Tây Ban Nha từ trưa ngày 18 tháng 8 tới đây cho đến tối Chủ nhật 21 tháng 8. Báo chí cho biết phí tổn 4 ngày của cuộc viếng thăm này vào khoảng từ 55 đến 62 triệu euro vì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố tôn trọng quyền tự do bày tỏ tư tưởng và lập trường và đề nghị với những người biểu tình đi theo những lộ trình và tại những nơi khác, tách biệt các nơi diễn ra đại hội giới trẻ. Tuy nhiên, những người chủ trương biểu tình từ chối các đề nghị này. Trước đó, chính quyền thành phố Madrid cũng đã ra lệnh cấm biểu tình chống Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Königstein, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan Đức cha Joseph Coates, Giám mục Giáo phận Faisalabad, phê bình quyết định của chính phủ nước này thay thế bộ các nhóm dân thiểu số bằng một Thứ trưởng Hòa hợp Quốc gia và ngài gọi đây là một bước thụt lùi. Trả lời phỏng vấn của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 8 tháng 8 vừa qua, Đức cha Coates cho biết, quyết định trên đây là điều gây thiệt hại cho các tín hữu Kitô và tất cả những người quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo tại Pakistan. 3 triệu người thuộc các tôn giáo ít người tại nước này, gồm Kitô, Ấn giáo, Đạo Sích và Hồi giáo Shiite, lo ngại sẽ bị chèn ép và phải im tiếng trước làn sóng Hồi giáo cực đoan lên cao tại Pakistan. Bộ trưởng Liên bang các nhóm dân thiểu số là ông Sahab Bhatti, một tín hữu công giáo, đã bị ám sát hồi tháng 3 năm nay. Sau đó, chính phủ Pakistan đã bãi bỏ bộ này và chỉ bổ nhiệm một thứ trưởng là ông Akram Masik Gil, đặc trách vấn đề hòa hợp quốc gia. Điều này có nghĩa là các tín hữu Kitô và các nhóm dân ít người không còn uy thế, không còn được quan tâm bảo vệ các quyền lợi chính đáng, và thứ trưởng Masik Gil chỉ có nhiệm vụ tổng quát là cổ võ sự hòa hợp xã hội theo nghĩa rộng. Đức cha Joseph Coates nói, đối với tôi đây là một bước thụt lùi xét về tính chất đại diện của các nhóm dân ít người.
Bonn, Hôm qua, mùng 10 tháng 8, một cuộc hội thảo đã khai diễn tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan với sự tham dự của 30 đại diện các giáo hội Kitô, các giới chức chính trị và tôn giáo tại Âu Châu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thánh Maximiliano Kolbe bị sát hại tại trại tập trung Auschwitz thời Đức Quốc xã. Cuộc hội thảo này diễn ra trong khuôn khổ các sinh hoạt kéo dài một tuần lễ với các cuộc hành hương và thăm viếng tại trại tập trung. Trong số các tham dự viên có Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg bên Đức, Đức cha Victor Schwartz của giáo phận Tagnuf, Ba Lan. Hai vị cũng là chủ tịch nhóm liên lạc giữa Hội đồng giám mục Đức và Ba Lan. Cuộc hội thảo năm nay có chủ đề là Mời gọi mở rộng viễn tưởng, trong đó nhiều quan điểm khác nhau về các biến cố tại trại tập trung Auschwitz được trình bày. Cao điểm trong chương trình tưởng niệm là kỷ niệm 70 năm cha thánh Kolbe chịu tử đạo, tình nguyện chết thay cho một người cha gia đình tại trại Auschwitz ngày 14 tháng 8 năm 1941. Hiệp hội và ngân quỹ Maximiliano Kolbe nhắm mục đích góp phần cho công cuộc hòa giải do giáo hội thực hiện tại Âu Châu. Tổ chức này được cả Hội đồng giám mục Đức lẫn Ba Lan hỗ trợ. Cha Kolbe sinh năm 1894, gia nhập dòng Francisco Viện Tu năm 16 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục, cha đã thành lập một hội Thánh Mẫu Maria và một số tạp chí đạo. Sau khi Đức tấn công Ba Lan năm 1939, cha đã cho nhiều người tị nạn Do Thái tá túc trong tu viện. Sau cùng, cha bị bắt và giải tới trại tập trung Auschwitz, và tại đây, cha đã tình nguyện chết thay cho một người cha gia đình. Cha được phong hiệt thánh năm 1982.
New Delhi, hôm qua mùng 10 tháng 8, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ lại xuống đường tại thủ đô New Delhi biểu tình chống lại nạn kỳ thị những người cùng Đinh Dalit. Cuộc biểu tình này nối tiếp 3 ngày phản đối trước đây từ 25 đến 27 tháng 7 vừa qua tại thủ đô New Delhi. Các cuộc biểu tình này do Hội đồng Giám mục Ấn và Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô Ấn cổ võ. Hôm qua mùng 10 tháng 8 cũng là kỷ niệm việc chấp thuận điều khoản hiến pháp Ấn Độ ngày mùng 10 tháng 8 năm 1950, nâng đỡ những người cùng Đinh Dalit thuộc Ấn giáo, Phật giáo và Đạo Sích, nhưng lại loại trừ những người Dalit theo Kitô giáo, Hồi giáo và các đạo khác. Nhà nước Ấn viện cớ rằng trong các tôn giáo này không có hệ thống giai cấp như trong Ấn giáo. Từ lâu giáo hội Kitô vẫn đấu tranh để đòi chính phủ Ấn bãi bỏ tình trạng kỳ thị này, để các tín hữu Kitô Dalit cũng có thể được các quyền lợi cần thiết hầu thăng tiến. Chẳng hạn cần làm sao để các tín hữu Kitô Dalit cũng có được công ăn việc làm, được trợ giúp về y tế, vân vân. Cho đến nay không có đảng phái chính trị nào ở Ấn muốn nâng đỡ người Dalit thuộc các tôn giáo khác. Mặc dù nhiều chính trị gia hứa hẹn, nhưng cho đến nay vẫn không có gì được cải tiến trong tệ nạn kỳ thị này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa nói trong thinh lặng, vì thế chúng ta cần sự thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến 2.000 tín hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới các đan viện và cuộc sống trong thinh lặng, suy tư, chiêm niệm và cầu nguyện của các đan sĩ. Ngài nói, trong mọi thời đại đều có các người nam nữ thánh hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong đời cầu nguyện như các nam nữ đan sĩ. Và họ thiết lập các cộng đoàn tại những nơi đặc biệt xinh đẹp, trong đồng quê, trên đồi cao, trong thung lũng trên núi hay cạnh bờ hồ hoặc bờ biển, nhưng cũng có khi trên các hòn đảo nhỏ. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do sự lựa chọn này như sau.
Questi luoghi uniscono due elementi molto importanti per la vita contemplativa. La bellezza del creato, che rimanda a quella del creatore, e il silenzio, garantito dalla lontananza rispetto alle città e alle grandi vie di comunicazione.
Các nơi này hiệp nhất hai yếu tố rất quan trọng đối với cuộc sống chiêm niệm, vẻ đẹp của thụ tạo quy hướng về vẻ đẹp của Thiên Chúa, và sự thinh lặng được bảo đảm bởi sự xa cách các thành phố và các trục lộ giao thông lớn. Sự thinh lặng là điều kiện môi sinh tốt nhất giúp tịnh niệm, lắng nghe Thiên Chúa và suy gẫm. Việc hưởng nếm sự thinh lặng để cho mình được tràn đầy thinh lặng sửa soạn cho lời cầu nguyện. Trên núi Horeb, tức trên núi Sinai, ngôn sứ Elia chứng kiến một cơn gió lốc, rồi một trận động đất và sau cùng là sấm chớp và lửa. Nhưng ông đã không nhận ra trong đó tiếng nói của Thiên Chúa. Trái lại, ngôn sứ nhận ra tiếng Chúa trong cơn gió mát nhẹ. Thiên Chúa nói trong thinh lặng, nhưng cần phải biết lắng nghe người. Áp dụng vào trường hợp của các đan viện, Đức Thánh Cha định nghĩa các đan viện như sau.
Per questo i monasteri sono oasi in cui Dio parla all'umanità. In essi si trova il chiostro, luogo simbolico, perché è uno spazio chiuso ma aperto verso il cielo.
Vì thế, các đan viện là các ốc đảo, trong đó Thiên Chúa nói với nhân loại, và trong nhiều đan viện có sân bên trong là nơi biểu tượng, bởi vì nó là một khoảng không đóng kín nhưng mở về trời. Các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ kính nhớ Thánh nữ Clara thành Assisi. Vì thế, tôi thích nhắc đến một trong các ốc đảo của tinh thần đặc biệt thân yêu đối với gia đình Phan Sinh và tất cả mọi Kitô hữu. Đó là tu viện nhỏ của Thánh Damiano, nằm bên dưới thành phố Assisi một chút, giữa các vườn ô liu trải dài thành từng bậc, về hướng nhà thờ Đức Bà các thiên thần. Bên cạnh ngôi nhà thờ nhỏ mà Thánh Francisco đã tu sửa sau khi hoán cải, Thánh nữ Clara và các bạn đầu tiên đã thành lập tu viện sống đời cầu nguyện và làm các công việc bé nhỏ. Các chị được gọi là các nữ tu nghèo, và hình thức sống của các chị cũng giống như kiểu sống của các tu sĩ hèn mọn. Họ tuân giữ phúc âm thánh của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, duy trì sự hiệp nhất của tình bác ái huynh đệ, và tuân giữ đặc biệt sự nghèo khó, khiêm nhường đã được Chúa Giêsu và Mẹ Rất Thánh của người đã sống. Sự thinh lặng và vẻ đẹp của nơi chốn, trong đó cộng đoàn đan tu sống, vẻ đẹp đơn sơ và khắc khổ, làm thành giống như một phản ánh của sự hài hòa tinh thần mà chính cộng đoàn tìm thực hiện. Thế giới được tô điểm bằng các ốc đảo tinh thần đó, vài ốc đảo rất cổ xưa, đặc biệt tại Âu Châu, những ốc đảo khác có sau này được các cộng đoàn mới trùng tu. Khi nhìn sự vật trong lăng kính tinh thần, các nơi chốn tinh thần này là một cấu trúc đỡ nâng thế giới. Và không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có rất nhiều người, đặc biệt trong các thời gian sợ hãi, viếng thăm các nơi này và dừng lại đó vài ngày. Cảm ơn Chúa, cả linh hồn nữa cũng có các đòi buộc của nó.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các gương mặt thánh thiện khác, nhắc nhớ mọi người hướng cái nhìn về những sự trên trời, như Thánh nữ Edith Stein, tức Teresa Benedetta della Croce, nữ tu Cát Minh, đồng bổn mạng Âu Châu, mừng kính, ngày 9 tháng 8 vừa qua. Hôm nay 10 tháng 8, chúng ta cũng không thể quên Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo, với lời chúc mừng các tín hữu Roma đã luôn luôn tôn kính người như một trong các thánh bổn mạng của mình. Và sau cùng chúng ta hãy hướng cái nhìn về Đức Trinh Nữ Maria, để mẹ dạy chúng ta biết yêu thích sự thinh lặng và tập cầu nguyện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Slovak và Ý. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói.
Dans notre monde si souvent agité, les communautés monastiques, véritable oasis de l'esprit, nous rappellent en particulier la nécessité du silence dans nos vies, pour réaliser en nous une authentique harmonie spirituelle et ainsi tourner notre regard vers Dieu.
Trong thế giới thường dao động của chúng ta, các cộng đoàn đan tu là các ốc đảo tinh thần, đặc biệt nhắc nhở chúng ta sự cần thiết của thinh lặng trong cuộc sống để thực hiện trong chính mình một sự hài hòa tinh thần đích thực và như vậy hướng cái nhìn về Thiên Chúa. Trong các ngày nghỉ hè này, chúng ta cũng hãy biết có các giờ thinh lặng để bước vào trong lời cầu nguyện một cách bình an.
Hướng về các tín hữu nói tiếng Anh, đặc biệt các đoàn hành hương đến từ đảo Guam, Canada và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha chào cách riêng các bạn trẻ đang trên đường đến Madrid để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc lại sự hiện hữu của các đan viện là các ốc đảo tinh thần lôi cuốn các tín hữu, nơi Thiên Chúa nói với con người. Vẻ đẹp của thụ tạo phản ánh trong vườn của đan tu cũng như sự thinh lặng và cuộc sống đan viện, mời gọi lắng nghe và chiêm niệm. Sự thinh lặng giúp chúng ta sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và đào sâu tương quan của chúng ta với người. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các nhóm hành hương đến từ Colombia, Mexico, Venezuela, Chile và Argentina, Đức Thánh Cha nói.
Invito a todos en este tiempo a descubrir y contemplar la belleza de la creación que a su vez revela al Creador y a cultivar también el silencio interior que dispone al recogimiento a la meditación y a la oración para favorecer el progreso espiritual.
Tôi mời gọi mọi người trong mùa này khám phá ra và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thụ tạo, vén mở cho thấy đấng tạo hóa, cũng như vun trồng sự thinh lặng nội tâm giúp chuẩn bị cầm trí, suy tư và cầu nguyện để tạo điều kiện cho sự phát triển tinh thần qua việc lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn. Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu biết dùng mùa nghỉ hè để nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe thân xác và tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex salute Domine in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá đức tin công giáo của chị Nijol Sadunaite, nữ tu người Lituani.
Ngày 20 tháng 6 năm 1975, chị Nijol Sadunaitė, nữ tu công giáo 37 tuổi, người Lituania, bị đưa ra trước tòa án vì tội gọi là tuyên truyền chống Liên Xô. Thật ra, chị là người đã đánh máy, quay Romeo và phổ biến tập, ký sự giáo hội công giáo Lituania để tố giác chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Liên Xô tại Lituania. Sau phiên tòa bất công, nữ tu Nijol bị kết án lưu đày sang vùng Siberia giá lạnh. Khi bản án được tuyên bố, chị Nijol bình tĩnh đứng lên và ngỏ lời với toàn cử tòa, đặc biệt với các quan tòa đã kết tội chị như sau. Không phải tôi là người có tội, nhưng các ông mới là những người vi phạm nhân quyền, được bảo đảm do chính luật lệ và hiến pháp của quý ông, và do chính các minh ước quốc tế quy định. Bởi vì các ông xem tôi như là một tội nhân vô cùng nguy hiểm, nên tôi không muốn biến những người muốn tìm luật sư bên dịch cho tôi thành mồi ngon cho sự báo thù của các ông. Do đó, tôi từ chối việc luật sư biện hộ cho tôi. Sự thật thì không cần phải có người bên vực, bởi vì sớm hay muộn, sự thật cũng sẽ được sáng tỏ, và người ta bị bắt buộc phải chấp nhận nó. Chỉ có gian dối mới cần có nhà tù, khí giới và công an cảnh sát để kéo dài một quyền bính thật ngắn hạn. Không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc được chịu đau khổ vì sự thật. Tôi không cần phải có người bên vực cho tôi, chính tôi là người tự bên vực cho mình. Nữ tu Nison nói tiếp, sử liệu giáo hội công giáo Lituani còn ghi đầy những chứng tích mà các ông không thể chối cãi được. Nó bắt buộc các ông phải nhận ra hình ảnh của chính các ông trong tấm gương sử liệu này. Dù các ông có đập dỡ nó, nhưng nó vẫn tiếp tục phản chiếu những hành động gian ác của các ông. Các ông hùng hổ muốn tước đoạt cho được điều quý giá nhất nơi chúng tôi, đó là đức tin của chúng tôi. Các ông dám khinh thường cả đến những tâm tình tôn giáo thánh thiêng nhất, sâu thẳm nhất và khó khăn nhất của cuộc sống con người, đó là giờ chết của con người. Chúng tôi, những tín hữu công giáo, chúng tôi không có nhiều cơm mây, nhiều trợ giúp đến từ phía loài người, nhưng chúng tôi lại có được một trợ giúp vững mạnh, quyền uy đến từ Thiên Chúa. Chúng tôi không sợ tù đày, ngục hình. Bổn phận của chúng tôi là tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Các ông có thể đưa ra nhiều chiếu chỉ, lệnh cấm, tùy ý muốn của các ông. Phần chúng tôi có Thiên Chúa trợ giúp chúng tôi. Chính Ngài giải thoát chúng tôi khỏi mọi sợ hãi. Nữ tu Nison nói tiếp, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, bởi vì tranh đấu cho các quyền con người là bản tình ca đẹp nhất. Phần tôi chẳng những tranh đấu mà còn bị kết án vì đã tranh đấu nữa. Tôi hoàn toàn sung sướng tiến vào nhà tù, chấp nhận bản án lưu đày. Tôi sẵn sàng chết để nhiều người khác được sống. Hôm qua, các ông ngạc nhiên khi thấy tôi hoàn toàn điềm tĩnh. Điều này chứng tỏ cho các ông thấy rằng lòng tôi tràn ngập tình yêu. Đúng thế, chúng tôi phải mạnh mẽ chống lại tội ác, sự dữ, nhưng chúng tôi phải yêu thương những người đang ở trong bóng tối và bị lầm lạc. Đó là điều con người chỉ có thể học được nơi trường dạy của Đức Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Một vài năm sau cái ngày lịch sử trên đây, từ nơi Siberia lạnh giá xa xăm, chị Nison viết về gia đình và bạn bè những tin tức về cuộc sống lưu đày của chị. Cuộc sống khổ cực tù đầy không làm giảm đi cái nhiệt tình hăng say bảo vệ đức tin, bảo vệ sự thật của người phụ nữ công giáo Lituani. Chị viết, ai yêu thương người anh em của mình và luôn luôn làm điều thiện giúp ích cho họ, thì không bao giờ tự hỏi là mình có được hạnh phúc hay không, và niềm vui Chúa ban cho mình lớn lao hay nhỏ bé. Bởi vì, kẻ nào yêu thì tin vào niềm vui, tin vào hạnh phúc, bằng con tim được Chúa yêu thương. Tôi rất tiếc là không nhận được thư từ nào đến từ gia đình cả, vì tất cả đã bị tịch thu. Bù lại, tôi đã nhận được hàng trăm lá thư, những điện văn đến từ khắp nơi. Tôi thật lòng ghi ơn tấm thịnh tình của những người tôi không được hân hạnh quen biết, nhưng lại liên kết trong cùng một đức tin. Một nữ bác sĩ làm việc tại trại lao động này từ 23 năm qua, hết sức kinh ngạc về số lượng thư và điện văn mà tôi nhận được. Bà chưa từng thấy có tù nhân nào nhận được thư từ nhiều như tôi. Nhưng bởi vì các tù nhân chúng tôi thật tình thương nhau, chia sẻ vui buồn, nên niềm vui của tôi cũng là niềm vui chung của cả mọi người trong trại. Ngày 8 tháng 7 năm 1980, nữ tu Nison Sadunaite được phóng thích khỏi trại lao động khổ sai Siberia và trở lại Lituania sau gần 6 năm bị giam cầm. Ngày chị ra khỏi trại, khuôn mặt chị cũng tươi vui rạng rỡ như ngày chị bước vào trại giam. Vì đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội Công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hát trên đỉnh đồi do Ái Liên trình bày, nhạc và lời của linh mục Ân Đức.
đôi. Riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên lên tấn đỉnh đoài, ta vào đồng đá tạc lời nước non. Con nhìn Chúa nhìn con, ta cùng xe ngọt chia ngon đủ điều. Con xin và Chúa sẽ chiều tỏ cho con hết những điều mà con mong. Con thì dâng Chúa cõi lòng, đắm tình Chúa đổ máu hồng mà thương con. Gió về gió thổi trên non, để mẹ cầu an sân son. Trời trong giữa đêm trinh, lửa về lửa cháy luyện tình mà cho thơ. Con hết những điều mà con mong, con thì dâng Chúa cõi lòng, đắm tình Chúa đổ máu hồng mà thương con. Gió về gió thổi trời trong giữa đêm trinh, lửa về lửa cháy luyện tình mà cho thơm. Lửa về lửa cháy luyện tình mà cho thơm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Từ của cải đến tự do.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, của cải là một trong những điều tự hào của con người. Của cải cũng là dấu chỉ sự thịnh vượng mà giáo hội vẫn cầu xin cho con người và cho các dân tộc. Của cải tự nó độc lập với cái tốt và cái xấu của con người. Hay nói cách khác, nó không quyết định cho người sử dụng nó là tốt hay xấu. Nhưng cách sử dụng của cải lại làm cho người ta trở nên tự do hơn hay bị lệ thuộc hơn. Không ít lần chúng ta nghe nói đến, tiền bạc là một đầy tớ dễ thương, nhưng là một ông chủ khó tính. Điều đó liên hệ gì tới con người? Có chứ, khi nói đến tớ thì hàm ý sẽ có chủ, và khi nói đến chủ thì cũng không thể không nói đến đầy tớ. Vậy ai là chủ, ai là đầy tớ? Không cần ai giải thích, chúng ta cũng thừa biết là người sử dụng tiền bạc là chủ hay là tớ của tiền bạc, tùy theo cách mà họ sử dụng nó. Mà cũng lạ, mình sử dụng tiền bạc, sao tiền bạc lại có thể làm chủ mình được? Đúng thật, đồng tiền không phải là một chủ thể để có thể làm chủ con người, nhưng vì đồng tiền mà không ít người đã bán đứng lương tâm. Nếu thế, đồng tiền đã trở nên một ông chủ vô hình chi phối con người. Với những trường hợp bán đứng lương tâm vì đồng tiền, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự lệ thuộc và mất tự do bởi đồng tiền. Tuy nhiên, với những trường hợp tế nhị hơn, cũng không ít lần chúng ta bị mất tự do vì tiền bạc. Chúa Giê-xu cũng đã tiếc cho anh thanh niên giàu có về điều này. Anh đã hớn hở chạy đến hỏi Đức Giê-xu làm thế nào để có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chúa Giê-xu đã quý mến anh vì anh đã dám nghĩ và dám hỏi chuyện chuẩn bị cho sự sống đời đời. Nhưng Chúa đã phải tiếc cho anh vì anh đã không dám làm điều anh nghĩ, đơn giản vì anh có nhiều của cải. Của cải thay vì giúp anh thanh niên tiến lên và thêm tự do, giờ đây nó lại trở thành cản vật không cho anh thực hiện ước mơ. Anh đã không dám vượt qua cản vật đó. Chúa Giê-xu mời anh thanh niên, anh về bán hết những gì mình có, đem cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng ở trên trời, rồi đến theo tôi. Anh thanh niên bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Giả như anh thanh niên có tự do, anh đã có thể làm được mọi sự để thực hiện ước mơ. Điều đáng quý hơn nữa, anh có thể thực hiện được thánh ý Thiên Chúa trong đời mình. Đôi khi, Thiên Chúa cũng có những thử thách riêng của Ngài để thanh luyện tự do của chúng ta. Giả như anh thanh niên quảng đại đồng ý bán hết tài sản của mình đem cho người nghèo, thì cũng có đôi lúc, Chúa lại cản anh đừng bán nữa. Thay vào đó, Chúa có thể mời anh dùng số tiền đó cộng với khả năng của anh để mang về và chăm sóc những người cùng khổ. Giả như anh làm theo ý Chúa và xây dựng những nơi tươm tất để đón nhận người nghèo, và công việc của anh thành công. Rồi sau đó, Chúa lại tiếp tục mời anh tiến thêm một bước nữa. Anh đừng làm điều ấy một mình, nhưng hãy cho người khác cộng tác với anh. Giả như anh chấp nhận sự cộng tác và hy sinh danh tiếng cá nhân để nhận lấy phần thưởng cho cả tập thể, Chúa có thể lại tiếp tục mời anh rời bỏ tập thể đang nổi tiếng đó để đi làm một công việc vô danh khác mà Ngài sẽ chỉ. Đây thường là cách thức mà Thiên Chúa dùng để thanh luyện tự do cho con cái Ngài. Tự do để phóng túng không mục đích là điều dễ, nhưng tự do để sống ý nghĩa là điều khó, cần phải được mài dũa và tập luyện. Thiên Chúa không thể trao cho một người sớm nắng chiều mưa theo sở thích một nhiệm vụ quan trọng cần lắng nghe và quyết định. Nếu ai chỉ tìm thỏa mãn cho bản thân, ác hẳn họ không thể chấp nhận một lối huấn luyện như thế. Nhưng ngược lại, một người mong trở nên một khí cụ sắc bén để cống hiến cho cuộc đời và cho con người, thì họ sẵn sàng đón nhận những cắt tỉa và uống nắng, dù đôi khi kinh nghiệm ấy không phải là ngọt ngào. Thánh Francisco Xavier quen thuộc của chúng ta đã có kinh nghiệm được cắt tỉa và uống nắng như thế. Từ một sinh viên xuất sắc, phóng túng và tài hoa của Đại học Paris, thích tìm vinh danh cho riêng mình, Ngài đã trở nên một người loan báo tin mừng cho các xứ sở xa xôi, nhờ lời nhắc đi nhắc lại của Thánh Y Nhã, được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì. Francisco đã từ từ được biến đổi nhờ linh thao và trò chuyện thiêng liêng, để rồi Ngài chuyển hăng say đi tìm lợi lộc, sang hăng say tìm kiếm lợi ích cho các linh hồn. Thiên Chúa ban mọi sự tốt lành cho con người, và Ngài cũng muốn con người sử dụng những điều ấy cách tốt lành. Sự giàu có về của cải sẽ đẹp biết bao khi nó giúp cho con người có thêm giàu có về tự do. Xin Chúa giúp chúng ta biết cách sử dụng của cải để mua lấy sự tự do của phẩm giá con người và con Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Königstein, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan Đức cha Joseph Kutz, Giám mục Giáo phận Faisalabad, phê bình quyết định của chính phủ nước này thay thế bộ các nhóm dân thiểu số bằng một Thứ trưởng Hòa hợp Quốc gia, và Ngài gọi đây là một bước thụt lùi. Aachen, chiến dịch lễ ba vua tại Đức hồi năm ngoái đã quyên góp được 73.300.000 euro, tức là tăng thêm 10% so với năm 2009 trước đó, để tài trợ các dự án giúp các trẻ em tại các nước nghèo. New Delhi, hôm qua các tín hữu Kitô tại Ấn Độ lại xuống đường tại thủ đô New Delhi biểu tình chống lại nạn kỳ thị những người cùng đinh Dalit. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong những lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.